23. Lời khuyên song thân. Định mệnh nhân quả, danh vọng. Kính cha má, tất cả vạn sự sự vật không có gì thoát khỏi định luật nhân quả. Thiên cơ định mệnh chỉ là một cách gọi khác của định luật nhân quả mà thôi. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chính vì vậy mà An nó tìm cách cho cha má có cơ hội bố thí làm phước để tạo thêm phước báo, lót đường tương lai cho cha má. Trong những ngày về thăm, An nó tâm sự với con rằng, mình làm sao cho cha má an tâm không lo gì về tiền bạc, hơn nữa còn phải coi nhẹ tiền bạc. Mỗi tháng tiêu dùng, nếu thiếu mình bồi đắp cho đủ, nếu dư cha má phải đem cho người ta hết. Cho nhiều, mình sẽ bù vào nhiều cho cha má, nếu còn dư, mình trừ số tiền đó trong phần cấp dưỡng tháng sau. Nghĩ tới lời này mà con thương em nó. Trong tất cả những người con của cha má, không biết còn có ai thành tâm thành ý hiếu thảo lo lắng cho cha má như An nữa không? Bộ bất túc tổn hữu dư, bù chỗ thiếu lấy phần dư, là đạo lý của lão học, là triết lý của dịch học. Không biết An nó học sách thánh hiền từ hồi nào mà nói lên được đạo lý này. Cha má bố thí nhiều, mình nguyện cung ứng thêm cho cha má làm phước cứu giúp người. Cha má để dành lại thì coi như tiêu dùng còn dư, mình phải lấy lại phần đó. An đề nghị như vậy là nó không muốn cha má tiếc tiền trong việc bố thí giúp người. Nghĩ tới ý tưởng này, con mới giật mình vì con vẫn còn có nhiều sơ sót. Một đề nghị đơn giản như vậy mà chính con chưa nghĩ ra. Tư tưởng này người bình thường khó hiểu tới. Nhưng người thông hiểu được đạo mới thấy chí lý cao siêu. Có được tư tưởng thiện lương như vậy, chứng tỏ được lòng hiếu thảo chân thực của một người con. Hòa thượng Tịnh Không dạy, Phật đạo dẫn cho đến cùng lý chỉ là tròn hiếu đạo mà thôi. Người có tâm chí hiếu, tự nhiên cảm ứng đạo giao. Phật trời phù hộ, trí huệ phát sinh. Người sống mà thiếu hiếu hạnh thì như trong cửa khổng thường nói là thiên địa bất dung, quỷ thần bất phục. Đã bị như vậy rồi thì làm sao mà nên thân được. Bộ bất túc tổn hữu dư là đạo sống trung hòa, bù chỗ thiếu để giảm phiền não, ngăn trừ cái độc sân. Lấy phần dư để phát tâm rộng rãi, phá trừ cái độc tham, giảm giận dữ và tham lam là mở đường của trí huệ. Có trí huệ thì phá được si mê, đoạn trừ được ba chất độc tham sân si là phá được cái gốc của tam đồ lục đạo, mở đầu con đường để giải thoát. Một đề nghị tuy đơn giản nhưng hàm chứa trong đó cả một đạo lý làm người thiện lành. Cho nên có trí huệ mới thấy giá trị, có hiếu thảo mới thấy chí lý, có thấu triệt đạo lý mới thấy cao siêu. Thưa cha má, thông thường con người cứ khư khư bảo thủ, tặng tiện cất giữ tiền bạc để làm vốn liếng tạo sự nghiệp. Việc làm này đối với tuổi trẻ có thể cho là chuyện thường tình, nhưng nghĩ cho kỹ cũng thấy buồn cười rồi. Còn đối với người già cả mà cất giữ tiền bạc thì thật là chuyện tiếu lâm của kiếp nhân sinh. Vì sao vậy? Vì thân người chờ đợi từng ngày một để ra đi, thì còn ham chi nữa những thứ bất tịnh này cho ô nhiễm tâm hồn. Người ta cứ nghĩ rằng không tằn tiện thì tiền sẽ hết, không thủ giữ thì mai hậu làm sao sống. Thử hỏi người già rồi mà còn có mai hậu nữa sao? Khi nằm xuống rồi có moi tiền để sống được không? Còn về chuyện phước báo trên đời thì thực tế mình thấy thường trái ngược lại. Người càng bố thí càng giàu, người càng rộng rãi càng có nhiều tiền, người ưa giúp tha nhân thì hoàn cảnh sống càng ngày càng thoải mái hơn. Bên cạnh đó, người càng keo kiệt càng cô đơn cùng khổ, càng ngày càng nghèo xác xơ. Đó là định luật của nhân quả, người đời thường gọi là định mệnh, tất cả đều đã an bài rồi. Thế thì sống trên đời cần gì phải lo lắng nhiều, cần gì phải chạy mánh mung bất chánh để kiếm tiền, bon chen thủ lợi, suốt đời quần quật để tranh giành làm chi những cái gì của chính mình đã sẵn có trong định mệnh. Người giàu là vì trong mạng họ có tiền, nghèo là vì số họ bị nghèo. Danh vọng, quyền lợi, địa vị, mỗi thứ đều do cá nhân của chính họ đã trồng từ trước, thì tại sao không chịu an tâm tu nhân để được hưởng thêm quả mới, lại cứ lo tìm quả để gây thêm cá nhân xấu mới, và rồi nhận lãnh các vận mệnh xấu trong tương lai. Ngày về quê, còn có nghe kể một câu chuyện. Có người có tiền của rất nhiều, có đầy một lon hột xoàn, đầy một lon vàng, mà suốt một thời gian qua không dám tiêu dùng, con cái phải khổ sở làm kiếm từng đồng để sống. Trong khi đó, kim cương, hột xoàn, vàng bạc lại âm thầm chôn giấu ở sau giường. Sau cùng, hai lon của cải không cánh mà bay mất, của thì mất rồi, còn người thì tiếc của, đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cho nên, người già cả mà cất giữ tiền bạc quả thực là cái họa vào thân. Câu chuyện này là một chứng minh điển hình. Rõ ràng có tiền của chưa chắc là phước, ngược lại, không biết sử dụng nhiều khi trở thành họa. Cái họa trong đời này có thấm thía gì đâu, cái đọa lạc khổ đau vạn kiếp về sau mới là điều ghê sợ. Cho nên còn tha thiết khuyên cha má nên biết buông tất cả những thứ đó xuống thì mới có cơ hội giảng sanh về giới Phật. Còn tham luyến cất giữ thì nó sẽ là cái gông, nó trói đầu mình lại trong bể khổ luân hồi. Ví dụ, người mất hết hai lon vàng hột xoàn, bây giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ, họa hay phước đây? Người hiểu đạo thì biết, đây chỉ là số mệnh. Hễ mệnh có, nó ở, mệnh không, nó đi, thì cần gì phải buồn. Thế nhưng, vì không hiểu đạo, cho nên việc này trở thành phiền não vô cùng, buồn sầu vô tận. Đó chính là nghiệp chướng, là cái gông nó trói đầu mình, lôi vào tam ác đạo, chứ còn gì nữa. Trong cái phước có cái họa, có phước mà không biết làm phước, thì cái phước nhanh chóng biến thành họa. Ví dụ như người mất của, nếu cứ tiếp tục buồn mãi, thì chẳng phải là tự mình muốn mai đây trở thành con thằn lằn, hàng ngày ôm cột nhà, tiếc của mà tắt lưỡi suốt kiếp mới đành hay sao? Thưa cha má, người không có phước đức không thể hưởng được phước báo. Dù cho của tiền có đến tận tay, người mà không lo làm thiện thì dù bạc tỷ trong tay cũng sẽ trở thành tay trắng. Chính như con đây, có thời tiền trong tay đến không hết, nhưng rốt cuộc có lúc đói không có tiền mua được ổ bánh mì. Tại sao vậy? Vì con không có phước đức cho nên không thể hưởng phước lộc. Hiểu điều này rồi thì buồn làm chi khi tiền tài đã mất? Có buồn chăng là tự trách mình sao không chịu tu hành sớm mà thôi. Phật dạy, có phước đừng nên tiêu hết phước, phước tiêu thì họa đến, nếu không mất tiền thì tai họa vào thân. Người đó nên hiểu rằng, lỡ có tổn tài thì được tiêu tai, đây là điều may mắn quá rồi, không vui mà còn buồn nữa sao? Tiền bạc là thông hóa, thông là lưu thông, hóa là biến hóa. Có thông mới có hóa, không thông thì thành thối. Giống như nước vậy, có chảy mới trong lành, không chảy thì ối động trở thành nước độc. Có tiền mà bao bao cất giữ, thì tiền đó thành tiền chết, thứ tiền độc hại. Cái tính chất của tiền là lưu thông để làm lợi cho mình, cho người, làm giàu xã hội, phục vụ quốc gia. Mình không cho nó làm tròn nghĩa vụ của nó, lại âm thầm cất kỹ, là làm trái ngược đạo lý, đã tự gây nên nghiệp chướng. Nghiệp chướng tăng trưởng chưa bị hiểm họa làm may, còn nói chi hưởng phước. Phước đức hao mòn đến một lúc nó hết sạch, thì tự nhiên tiền tích giữ nó cũng tự động tìm cách ra đi. Chính vì thế mà cất giữ tiền bạc là điều không tốt, mà lại còn làm tiêu hao âm đức của mình là vậy. Tuổi trẻ lưu giữ tiền bạc, nó ít gây nghiệp chướng hơn, vì chúng nó còn có dịp tung tiền ra để đầu tư, lập cơ xưởng, tạo thêm công ăn việc làm cho người khác, nghĩa là đồng tiền được thông hóa. Còn già mà cất giữ tiền bạc lại, chỉ là món nợ, nợ cho đời này, nợ thêm đời sau, chứ không có chỗ giải quyết. Hơn nữa, giữ tiền thì tâm bị dính vào tiền, rất nguy cho huệ mạng. Phật dạy, người không chịu buông bỏ ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, thì không tránh khỏi tam đồ ác đạo, chắc chắn hậu lai không tốt. Đời trước có bố thí tiền, đời này được giàu có. Bố thí vui vẻ, thành thực thì tiền giàu dễ dàng, tiêu dùng thoải mái. Bố thí mà so đo tính toán thì có tiền nhưng phải làm lụng vất vả. Người đã có phước đức thì dù vừa làm vừa chơi, tiền của vẫn vô như nước. Người thiếu phước đức thì có cố gắng làm quần quật suốt đời, sau cùng vẫn thành trắng tay. Cho nên đạo hưởng phước báo chính là đạo tu nhân tích đức. Vì vậy, tiền bạc vừa có đủ xoay sở, thì nên là bắt đầu tích công lũy đức liền, có thế mới nên sự nghiệp. Người không chịu tin định luật nhân quả, cứ cưỡng cầu thâu đạt các phước lợi chỉ là vọng tưởng, có của thì mất của, buôn bán thì lỗ vốn, có được gia tài coi chừng nếu không bị trộm thì cũng bệnh hoạn, không bệnh hoạn thì cũng gặp nhiều tai ương. Nghĩa là bằng mọi cách để nó tiêu hao sản nghiệp, nói chung lại rốt cuộc cũng hoàn không mà thôi. Làm chết xác để hoàn trắng tay mà còn thêm họa vào thân thì dạy gì cứ chạy theo con đường đoạn hậu vậy. Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước, hãy nhìn vào sự hưởng thụ trong đời này. Muốn biết cái quả sau này, hãy nhìn đời này ta đang làm gì đây. Đây là đạo lý của nhân quả, không thể nào sai chạy được. Nếu biết rằng nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, một hớp nước, một miếng ăn cũng không ra khỏi định mệnh trước, thì mình sẽ an nhiên tự tại, tư thái thoát phàm. Dù nghèo đến đâu, ta vẫn sống an nhàn thảnh thơi. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Tiên cảnh là đây, chứ còn tiền đâu nữa, phải không thưa cha má? Nhân đã có thì quả ắt có, nhưng trong đời kiếp trước tạo ra quả trong đời này, thì quả báo này thuộc về hậu báo. Con người sinh ra trên đời là tự nhiên đã thọ lấy các quả báo của đời trước, đây gọi là định mệnh. Nhân trong đời này tạo được quả cũng trong đời này, thì đây là quả báo hiện tiền, hay gọi là hiện báo. Hiện báo có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi hoàn cảnh, đây gọi là tận nhân lực tri thiên mệnh. Như vậy, định mệnh là nhân quả, mà đổi định mệnh cũng là nhân quả. Người xuôi theo định mệnh thì sống trọn vẹn trong cái quả báo của đời trước. Người không xuôi theo định mệnh thì có thể tự cải tạo được định mệnh của mình bằng sự giúp người làm thiện. Ví dụ, đời nhà Minh có người tên là Hoàng Khôn Nghi ở tỉnh Giang Tô. Số ông khoa bảng không cao, không con, thọ mạng chỉ tới 53 tuổi. Khi gặp Dân Cốc Thiền Sư bày cho cách làm thiện để cải đổi vận mệnh, ông Hoàng Khôn Nghi làm theo. Ông phát nguyện làm hàng ngàn việc thiện, cả gia đình đều ủng hộ làm thiện. Kết quả định mệnh của ông đã chuyển hẳn, như được trường thọ, có khoa bảng, có quan nghiệp, con cái đầy đủ. Ông đổi tên thành Liễu Phàm, và bốn bài khuyến thiện của ông là Liễu Phàm Tứ Huấn lưu lại đến ngày nay, trở thành sách gối đầu cho những ai muốn hiểu thấu về nhân quả, cải tạo vận mệnh. Như vậy, định mệnh có thể cải tạo được. Định mệnh chỉ là cách gọi khác của định luật nhân quả mà thôi. Con người chỉ có thể thay đổi định mệnh trong đạo lý nhân quả. Nói rõ hơn, con đường chân chánh để thay đổi mệnh số là phải làm cái nhân tốt, để có cái quả tốt, nhờ cái quả báo tốt mà cải đổi hoàn cảnh sinh hoạt của con người. Chính vì lý do này mới có sự khuyến khích tu hành để chuyển nghiệp, chứ không đổi được định mệnh thì tu hành làm gì? Thưa cha má, người thực sự hiếu thảo mới có những lời hiếu thảo. Người con hiếu thảo mà hiểu đạo nữa thì không những có lời hiếu thảo mà còn có thêm những hành động hiếu thảo thực sự chu toàn cái đại hiếu. Ăn nó đã hiểu được cái định luật của vũ trụ nhân sinh, nên mới đề nghị khuyên cha má cố gắng phát tâm bố thí, tích cực giúp người để có nhân lành, tu bồi âm đức để hưởng được quả báo an lành. Cụ thể, như hoàn cảnh của cha má ở quê, thì nên giúp người trong làng xóm có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Những chuyện này tụi con sẽ cố gắng ủng hộ cho cha má. Trong tất cả các pháp bố thí, thì bố thí pháp như khuyên giải bà con tu hành, khuyên họ niệm Phật, giảng giải pháp Phật, tạo duyên cho người ta niệm Phật là thù thắng nhất. Hãy cố gắng mở rộng tâm xa, cầu mong tất cả mọi người đều niệm Phật để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sanh tử luân hồi. Cứ thành tâm làm thì tự nhiên Phật trời sẽ gia hộ. Nếu chân thành thương người, gắng sức giúp ích tha nhân thì nghiệp lành sẽ lớn, nó bao phủ được nghiệp ác trong những đời kiếp trước. Nhờ thế mà quả báo tốt sẽ hiện tiền, giúp cha má cải tạo được định mệnh trong đời này. Thành thực bố thí giúp người thì phá trừ được lòng tham, những thứ tiền tài danh vọng địa vị thế gian không còn có thể cám dỗ mình nữa. Buông xả được thì tự tại như thánh nhân, một thánh nhân niệm Phật thì tức khắc được về với Phật là lẽ đương nhiên. Nhiều người nhờ biết buông xả mà niệm Phật, họ được giảng sanh dễ dàng. Còn người không chịu buông xả thì dù có niệm Phật cũng khó mà được giảng sanh. Cho nên phải nhìn cho thấu và buông cho trót cha má ạ. Dòng chữ bên trái trên tượng Phật là kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Kháng phá là nhìn cho thấu sự thật của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ nhân quả. Phóng hạ là buông cho trót thế tục phàm tình, nhàm chán ngũ dục, lục trần, đoạn trừ tham sân si mạng, bố thí giúp người. Tự tại là tự do thoát tục, thư thái thanh nhàn, an nhiên vui sống. Tùy duyên là hòa trong hoàn cảnh sống nhưng không bị hoàn cảnh chuyển, không đắm nhiễm thế tục thường tình, không thèm can dự vào chuyện thế gian. Niệm Phật để chuyển phàm thành thánh là giai đoạn chót viên thành Phật đạo. Đạo lý đang nằm trong tay, giải thoát đang có ngay trước mắt. Rõ ràng định mệnh là do tự ta chọn lấy. Bố thí là giúp đỡ người nghèo khó, nâng đỡ cả khốn cùng, giúp những nơi đáng giúp, chứ đừng cần đến cái tiếng khen tặng làm chi cho giảm cái đức của mình. Người được nhiều người bao vây khen tặng đâu thoải mái tự tại bằng kẻ nhàn cư. Người thường nhậu nhẹt say sưa, đem tiền lì xì cho nhà hàng, đâu có phước thiện bằng người mua giùm vài tấm vé số của các em nhỏ lang thang ngoài đường. Cho nên, phước đức có âm phước, có dương phước. Âm phước có âm đức, có thiện báo. Dương phước là dương đức, có ác báo. Âm phước là làm phước âm thầm không khoe khoang. Dương phước là làm phước mà thích khoe cho thiên hạ biết. Âm phước là lòng chân thành, lương thiện. Dương phước là lòng giả vọng, tham danh. Người âm thầm giúp đỡ người nghèo khó, không cầu mong trả ơn, đó chính là lòng thương người chân thực, tâm tánh hiền hòa từ bi. Nhìn vào người đó, tự nhiên thấy hiền lành, tướng hảo quang minh, thầu nhiếp sự cảm mến của thiên hạ. Đây thuộc âm đức, chắc chắn có quả báo tốt hiện tiền, không cần cầu xin. Ngược lại, người cứ làm một chút việc tốt thì muốn cho người ta hay, người khác khen tặng, cần nhiều tiếng vỗ tay. Đây là thiện lành ít mà lòng cạnh tranh tham danh vọng thì nhiều. Tiền bạc họ bỏ ra có khi rất nhiều, nhưng âm đức không có. Không những không có đức mà còn bị tổn hại nữa là khác. Nhìn họ ta thấy nụ cười gượng gạo, tâm thái bất an. Tất cả những cái đó, nó phá cái sắc tướng của họ, khó có thể giấu được ai. Đây gọi là dương phước. Dương phước thì thiện quả đã mất mà ác báo lại hiện tiền. Hậu quả thường bị người đời xem thường, tương lai quả báo không tốt. Có lần má muốn góp tiền để xây cái nhà tán hay may cái lá cờ cho đám ma. Đóng góp vậy cũng được, nhưng thực ra không tốt bằng má âm thầm đi giúp người nghèo khó, cho họ chén cơm manh áo an ủi lúc khổ, tặng họ chút tiền để mua thuốc lúc ốm đau, nhất là đi khuyên người niệm Phật, làm cái nhà tán để cho đám ma linh đình chỉ là cái tập quán của người Việt Nam. Trong đó, nó ngụ ý đưa hồn về địa phủ. Người tu hành hãy thành tâm khuyên người khi còn đang sống, hãy niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật thì hay hơn, công đức này lớn vô cùng vô tận. Chứ khi chết rồi làm đám tang linh đình để đưa về địa phủ thì tốt lành gì đâu mà làm. Sống trong làng xóm, mình cần hòa với mọi người, không trái nghịch với xã hội, nhưng đường ta đi chứ không đồng lòng theo họ. Đây gọi là tùy duyên, tức là hòa mà không đồng, vậy má ạ. Thưa cha má, đường đời đầy bạc bẽo phũ phàng, sự tu hành cũng nhiều chông gai cạm bẫy. Mình phải sáng suốt để tìm đường thoát ly thế tục, thoát ly sanh tử luân hồi. Phật dạy, tu hành cần phải phúc huệ song tu. Tu phúc mà không tu huệ thì bị nạn tam thế oán. Tu huệ mà không tu phúc thì chướng ngại trùng trùng khó bề vượt qua. Tu phúc là làm lành, lánh dữ. Tu huệ là để thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành đạo quả. Ví dụ như câu một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành, thì niệm Phật là tu huệ, ăn chay làm lành là tu phúc, nghĩa là phúc huệ song tu, rất tốt. Nhưng nếu ta cứ đi cầu ơn trên cho được bổ báo phước lành, thì công đức bị mất hết, chỉ còn lại cái phước báo hữu lậu mà thôi. Tu như vậy là một sự sơ suất đáng tiếc, cũng như mình niệm, sao dầu đến chốn Diêm Đình, linh hồn trong sạch, nhẹ mình thảnh thơi, không tốt lắm, vì Diêm Đình thuộc về Diêm Ma La Giới, tức là địa ngục. Niệm địa ngục thì dễ lạc vào địa ngục, tới đó làm chi? Hãy niệm rằng, sao dầu mãn báo thân này, linh hồn trong sạch, nhẹ nhàng thảnh thơi, thì hay hơn nhiều chứ. Cho nên tu hành nên rất cẩn thận mới được. Phật dạy, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm chính là Phật, tâm tà là ma. Tà chánh tại tâm chứ không phải do bên ngoài. Tôn giáo chưa hẳn đâu là tà, đâu là chánh. Chỉ có người sơ suất đã biến tôn giáo thành ra có tà, có chánh thì rất là nhiều. Ví dụ như ngay trong Phật giáo, Phật dạy tu hành phải đoạn trừ lòng tham, mà hầu hết người nào tới chùa cũng cầu xin phước báo, tiền tài danh lợi, cầu tăng trưởng lòng tham. Cầu như vậy là sai lời Phật dạy, không tốt chút nào cả. Chuyện tu hành là vậy, chuyện thế sự nhân sinh còn nặng hơn nữa. Con người ai cũng thích thành hiền nhân quân tử, nhưng tư tưởng hành động lại thường đi ngược mà không hay. Như ngày trong gia đình mình vẫn còn nhiều người vướng mắc vào chữ danh. Chữ danh có nhiều hình tướng lắm, có thực có hư, có thơm có thối, có thiện có ác, có chánh có tà. Chữ đâu phải có danh là tốt đâu. Ấy vậy mà nhiều người quá chú ý vào chữ danh nên mới bị nhiều phiền não. Gẫm hay mà ngán ngao giường, có danh phải chịu trăm đường đắng cay. Người trước đã than như vậy, mà người nay không biết tỉnh ngộ, mà cứ tìm đường cay đắng mà theo. Danh là quả báo của tài đức, có tài thì có danh dự, có đức thì có tiếng lành. Không tài không đức mà tìm cái danh, thì nhiều lắm cũng được cái hư danh, ác danh, tà danh. Mà thôi, chứ có hay ho gì đâu. Người biết tu hành, thì cái tiếng tốt danh thơm kia cũng không động tới tâm họ, huống chi là cái danh vọng hão huyền. Trong lịch sử xưa nay, có vị nào tham danh mà được thành danh đâu. Cái danh nó xác định nhân phẩm của con người, nó đến một cách tự nhiên. Định luật nhân quả xác định có tiền kiếp, có hậu lai, thì chắc chắn đời này chết đi không phải là hết. Cái thân này chết đi ta có cái thân khác để sống, cái báo thân này tự nó đã là cái danh quả cho đời trước rồi. Nếu làm lành, làm tốt, thì mỗi lần thay đổi, ta lại có cái thân tốt hơn, có hoàn cảnh sống tốt hơn. Bây giờ là thân người, sau này có thể là thân đế vương, thân trời, thân Phật. Nếu làm xấu, làm ác, thì mỗi lần đổi, ta mang cái thân hình tồi tệ hơn, hoàn cảnh sống khổ cực hơn. Cái danh hiện tại, nó xác định cái nhân phẩm của mình trong quá khứ. Vậy thì cứ làm thiện làm lành, lo tu bồi tài đức, thì dù có chạy trốn cái danh thơm, nó cũng tìm tới. Chứ đâu cần phải khổ nhọc đổ mồ hôi sôi nước mắt để mua cái tiếng hảo huyền hư vọng làm chi. Ở Việt Nam, người tham danh thường lấy câu vật chết để gia, người ta chết để tiếng, làm châm ngôn sống. Họ cho đó là lý tưởng của người trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, không danh đành nát dưới cỏ cây. Nhưng thương hại thay, họ thèm tấm da làm chi, mà coi chừng đời sau đành chịu thân mang lông, đầu đội sừng, đi bốn chân, suốt đời quần quật kéo cày cho thiên hạ. Rồi đến khi thân tàn ma dại, thì họ trói chân mình lại, quật mình ngã xuống, banh thay mình ra lấy thịt để ăn. Rồi mới lóc tấm da đem đi thuộc để làm đồ hữu dụng. Còn người chết để tiếng gì đây? Tục ngữ có câu, hữu xạ tự nhiên hương. Có mùi thơm thì tự nhiên có hương thơm, không có nhân thì chắc chắn không có quả. Không có làm thiện lành thì chắc chắn không có quả thiện lành. Người cứ lo chạy tìm tiếng thơm thì giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ví như người lấy phân khô mà khắc thành hình cây chiên đàn. Chiên đàn là một loại cây đàn hương, tự nó tiết ra mùi hương thanh thoát. Người không có cây chiên đàn mà chạy làm điều bậy bạ để tìm mùi thơm của hương chiên đàn, có phải là dại lắm hay không? Làm thiện là lấy cái tâm thiện lành để làm, chứ không nên vì cái danh hay vì để được khen mà làm. Người chân thành làm thiện nên lo sợ mà tránh xa lời khen tặng, phải biết trốn tránh cái danh vọng hảo huyền để bảo tồn cái âm đức của mình. Hàm danh thuộc về dương đức thì giả vọng thì gặp ác báo, sức uổng cho cái phước báo mình khổ công dung trồng sẽ tiêu sạch vì thèm mua một ít lời khen trong chốc lát. Nếu lý luận theo ngày nay, thì người vì tham cái danh nên bỏ tiền ra mua được cái danh. Có danh rồi thì sống trong sự giả dối, tâm tánh thiếu thành thật, mà còn thường cống cao ngã mạn, khinh thị thiên hạ. Tất cả những hành vi này cấy vào tâm điền biết bao nhiêu tật xấu. Tướng tùy tâm sanh, trong tâm có tật xấu giấu sau cho được trước trực giác của mọi người. Có những chủng xấu làm sao tránh được ác báo tương lai? Thưa cha má, con nói đến chữ danh là thực tâm, muốn cầu mong cảnh tỉnh một vài người còn đang mập mờ theo đuổi. Ngày nào cha má còn tại tiền thì con cháu phải biết nghe lời răn dạy cái đạo đức nhân nghĩa lễ trí tính của cha má. Cái đạo đức làm người phải hiểu có nhân có quả, phải biết có xạ thì mới có hương. Muốn có cái tiếng thơm thì phải có cái tâm thơm trước, không lo cái tâm thiện lành mà chạy tìm cái tiếng thiện lành thì có khác gì người không có chiên đàn mà cứ muốn ngửi mùi chiên đàn đâu. Còn cái muốn có tiếng hiếu nghĩa thì phải lo cho tròn chữ hiếu, âm thầm từng phút từng giây nghĩ cách sao báo đáp cho trọn ơn nghĩa sanh thành. Cụ thể, từng bữa đói no đã nấu giùm nồi cơm chưa? Từng ngày nóng lạnh đã đắp cái mền, đã thông chút gió chưa? Trong lúc cha má xỉu té, có ai túc trực đỡ cha má dậy không? Đã có kế hoạch gì để phụng dưỡng chưa? Đã nghĩ cách cứu huệ mạng cho cha mẹ cho đời kiếp tương lai chưa? Đó mới thực sự là hiếu dưỡng phụ mẫu dạy. Xin thành tâm khuyên anh chị em con cháu trong gia đình, đừng ham chi cái danh giả tạo bên ngoài mà tổn cái đức bên trong, không tốt chút nào cả. Trong lịch sử Trung Quốc, người đại hiếu đại thuận là vua Thuấn. Xuất thân của ông là đứa con mồ côi mẹ. Bà mẹ ghẻ ác nghiệt cùng người cha ngu muội suốt đời tìm cách hãm hại ông ta. Nhưng vì nghĩ đến công ơn sanh thành mà ông quyết một lòng hiếu thuận. Sự hiếu thuận đã cảm động đến đất trời, bay xa tới tai vua Nghiêu, được vua Nghiêu truyền cho ngôi báo. đây chính là hữu xạ tự nhiên hương. Thử hỏi, nếu từ đầu ông Thuấn cứ đi rao khắp nơi, kêu nhiều người tới chứng kiến là mình có hiếu nghĩa, thì liệu cái quả báo sẽ như thế nào? Hãy nhìn coi, chung quanh chúng ta cũng đâu thiếu gì những cảnh gì tham chút danh mà cuộc đời lao đao lận đận, rồi cuối đời âm thầm khóc trong tuổi cực buồn đau. Tham danh mới bị đời xoay, thích danh mới bị kẻ dày người chê. Sợi bỏ danh vọng trở về cuộc đời hiếu hạnh chắc chắn phải hay nhiều hơn chứ. Hiếu đạo là căn bản đạo đức của con người. Tất cả anh chị em trong gia đình muốn báo hiếu với cha má thì phải nên tìm hiểu cho tường tận cái hiếu của thế gian và cái hiếu của xuất thế gian. Trả chữ hiếu thế gian là tiểu hiếu, còn chữ hiếu xuất thế gian là đại hiếu. Hiếu xuất thế gian là đại hiếu vì nó đã bao hàm cả tiểu hiếu trong đó rồi. Vì người hiểu đạo rồi có bao giờ lại ganh tị so đo từng đồng để phụng dưỡng cho cha mẹ đâu. Người chỉ lo việc thế gian thì nhiều lắm cũng chỉ trả được tiểu hiếu của thế gian. Nếu tốt thì có thể đem về một số vật chất và một ít niềm vui nào đó. Trong khoảng thời gian hạn hữu khi cha mẹ tại tiền, nếu lỡ sai lầm, coi chừng vô tình trở thành tội phạm đầy đọa song thân mình vào nơi hiểm ác. Cho nên hiếu thảo cần phải hiểu đạo lý xuất thế nữa, thì sự báo hiếu sẽ được toàn vẹn cả vật chất lẫn tinh thần, giải nhiệt được cho cha mẹ trong cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Thưa cha má, trước đây con từng nói, người hiếu thảo nhưng thiếu trí tuệ thì rất dễ vô tình tạo ra những sự cố đau lòng, vô ý trở thành oan gia trái chủ đối với người sanh thành và trở thành kẻ đại nghịch bất hiếu vì dìm đời kiếp sau của cha mẹ mình trong ngục tối mà mình không hay. Hầu hết chuyện này hoàn toàn chỉ là sự vô tình đáng tiếc mà thôi. Hậu quả trách tội thì không trách được vì chỉ là sự vô tâm không hay biết, nhưng đau thương vẫn phải bị thương đau, nước mắt vẫn rơi, vẫn phải rơi nước mắt. Xin cha má nhớ lấy những điểm này để có sự hành động thích đáng, có lời di chúc rõ ràng, đề phòng oan gia trái chủ phá mình mất phần giảng sanh. Di chúc này không hẳn là tiền bạc nhà cửa, mà chính là lời san dạy cho con cái biết tu hành hiểu đạo, biết hộ niệm giảng sanh, biết thành tâm tin Phật. Và nhất là chính cha má phải hạ quyết tâm dũng liệt niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cố gắng làm thêm việc thiện để hồi hướng công đức giảng sanh. Tâm chí thành chí kính sẽ được Phật lực gia trì, phá vỡ ách nặng cho cha, dễ má an lành thoát ly tam giới. Riêng về anh chị em trong nhà chúng ta nên ủng hộ chương trình của An. Đây là một đề nghị hợp tình, hợp lý, có nghĩa, có khả năng thực hiện tốt nhất. Con cái chúng mình đông như vậy, chắc chắn dư sức làm việc này. Hãy tự giác kẻ công người của góp sức phụng dưỡng cha má cho thoải mái trong tuổi xế chiều này. Có thoải mái thì cha má mới yên tâm tu hành, và cuối cùng cha má hưởng được cái đại phúc báo của sự thiện chung. Được như vậy, mình cứu cha má và chu toàn chữ đại hiếu làm người. Phụng dưỡng cha mẹ nhất thiết phải tùy tâm, đừng nên so đo nhiều ít. Hãy tự lấy gương soi lấy tâm hiếu của chính mình, công đức vô lượng. Thưa cha má, hãy buông xả để về giới Phật. Còn ở đây, con lo cho cha má đến như thế này mà còn sơ ý để mất phần thì đáng tiếc biết chừng nào. Nhất định phải hưởng cho được cái đại phước báo giảng sanh. Buông xả niệm Phật, hết báo thân này chắc chắn được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa. Viết xong, Úc Châu, ngày 18 tháng 10 năm 2002. Biển khổ đường mê nghĩ thoát thân, cách đây 10 vạn cõi di trần. Hoa sen nơi ấy trăm ngàn ức, mỗi mỗi liên hoa hiện Phật thân. Lý Thương Ẩn, Đời Đường. Đồ nhiếp lục căn, tinh niệm tương kế. Thank you.
24. Lời khuyên song thân. Phật ở trong nhà có cầu có ứng. Kính cha má, thành kính niệm Phật tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, sự cảm ứng bất khả tư nghị. Những sự cảm ứng này nhiều khi nó hiển hiện trước mắt hoặc âm thầm xảy ra sát bên cạnh mà mình không hay. Ví dụ, chuyến về thăm gia đình, thăm cha bệnh trong tháng 6 vừa rồi là con đã làm một việc khá liều lĩnh. Bây giờ tất cả đã xong, con mới dám nói lại. Thời gian con về là lúc con đang bệnh, bác sĩ cấm con không được lái xe, không được đi xa, không được đi máy bay. Bệnh của con rất kỵ trời nắng nóng, hễ nóng lên có thể bị xỉu liền. Này thì đã đỡ lắm rồi. Thế mà khi vừa nghe cha ngã bệnh vì phải cần cứu cha, con quyết định liều lĩnh bay về ngay trong thời điểm thời tiết Việt Nam rất nóng. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng tất cả những thủ tục bảo hiểm đều trả hết, và Ngọc chuẩn bị sẵn sàng bốc con ngược trở lại Úc bất cứ lúc nào. Vậy mà sự việc lại êm xuôi, không có gì trở ngại. Cha má nhớ không, ngày đầu tiên con vừa bước chân về tới nhà thì trời chuyển mưa tầm tã, rồi suốt những ngày sau đó thời tiết dịu lại, trời tiếp tục mưa lai rai. Thật là một chuyện may mắn hiếm có, nhờ thế mà con ở lại quê được lâu. Có thể đây là một chuyện trùng hợp, nhưng dù sao đi nữa, nhờ vậy mới giúp cho con làm tròn những gì con muốn làm khi gặp cha má. Gần hai ngày trước khi lên máy bay, hầu như con tự giam mình trong niệm Phật đường, để ngày đêm nguyện cầu Đức A-di-đà Phật gia trì những việc con đang làm, để cho con trả phần nào chữ hiếu. Thời tiết Việt Nam lúc đó hạn hán nóng bức, nếu trời tiếp tục nóng như vậy, không biết con có chịu nổi qua một ngày hay không. Phật tại môn trung hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trong nhà, có cầu các ngài có ứng. Người thành tâm cầu nguyện thì cầu gì cũng được, người thành kính tu hành thì khổ nạn nào cũng được cứu thoát. Sở dĩ cầu không được cảm ứng là vì cầu không như lý, như pháp. Khổ nạn mà không được cứu là vì ta quay lưng lại với Phật để tự mình trước lấy khổ đau. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng: thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân nhược hữu cấp nạn khủng bố, đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Nghĩa là, ở thế gian, nếu có người thiện nam tín nữ nào bị tai nạn khủng bố mà tự cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì đều được thoát nạn. Đức Quán Thế Âm là vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà. Người bị nạn mà thành tâm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được ngài cứu thoát nạn, còn thành tâm niệm A Di Đà Phật thì Bồ Tát bảo vệ mình không bị nạn. Rõ ràng có sự khác nhau. Thưa cha má, tu hành cần ở sự chí thành, chí kính. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: một phần thành kính, một phần lợi ích, mười phần thành kính, mười phần lợi ích. Lợi ích này thành tựu đạo nghiệp chứ không phải là cái lợi bình thường. Thành tất linh, người có lòng thành mới có được lợi ích. Con đang kiết thất niệm Phật. Đạo tràng ở đây họ mở Phật thất quanh năm, mỗi lần mở 10 Phật thất liên tục, mỗi Phật thất 7 ngày, nghĩa là 70 ngày, 4 mùa xuân hạ thu đông không gián đoạn. Có một ông già 78 tuổi từ Đài Loan qua tu. Ông rất yếu, nhưng hàng ngày từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi đêm tu suốt thời khóa không bao giờ trễ nải. Từ 4 giờ sáng là ông đã bắt đầu niệm Phật, hàng ngày đi kinh hành. Có lúc ông té vào tường, nhưng rồi cũng cố gắng gượng dậy mà đi. Nhiều lần lạy Phật, ông ngã lăn xuống sàn nhà. Người ta tới đỡ ông lên thì ông nói: xè xè, phủ cơ chi, cảm ơn, không sao. Rồi ông lại tiếp tục lạy tiếp. Nhìn thấy cảnh ông cụ tinh tấn tu hành mà con cảm động, ông quyết tâm xả bỏ thân này để về với Phật. Thật là dũng liệt. Gặp bất cứ người nào, dù trẻ hay già, ông cũng chắp tay cúi đầu thành kính chào, một lòng lễ kính, không bao giờ tỏ ra ta là bậc trưởng thượng. Có nhìn thấy những cái gương này, ta mới nhận ra cái giá trị của người tu hành. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng: niệm Phật nhất tâm bất loạn thì không dễ, nhưng niệm Phật thành phiến hay lão thật niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Lão thật niệm Phật được thì bảo đảm con đường vãng sanh. Ông già đó quyết tâm làm chuyện này. Lão thật niệm Phật là sao? Là người buông xả tất cả, làm như ngu ngu ngơ ngơ, bàn gì cũng không dự, hỏi gì cũng không biết. Thời thời khắc khắc chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, quyết tâm cầu về Tây Phương mà thôi. Muốn bảo đảm chắc chắn được về tịnh độ trong một đời này thì phải dạy cha má ạ. Tu hành không thể ỷ lại, không thể tự mãn, đừng bao giờ tự cho là đủ mà coi chừng bị thất bại vào giờ cuối cùng. Phải tự thấy mình tu hành còn yếu mà ráng tinh tấn hơn nữa. Hãy lập thời khóa niệm Phật và giữ đúng thời khóa đó, đừng giải đãi thì công phu mới thành tựu tốt được. Ban đầu lập thời khóa nhẹ một chút, sau đó tăng dần cho đến khi nào suốt ngày tâm mình gắn liền với câu Phật hiệu. Tuổi đời đã gần mãn, xin cha má chớ lơ là. Ví dụ con đưa ra thời khóa mẫu: buổi sáng 5 giờ đến 7 giờ 30 thức dậy, vệ sinh, ăn sáng. 7 giờ 30 đến 8 giờ lạy Phật, nguyện vãng sanh. 8 giờ đến 9 giờ giải lao, dạo giường cầm chuỗi niệm Phật. 9 giờ đến 11 giờ kinh hành niệm Phật. 11 giờ hồi hướng công đức, nghỉ giải lao. 12 giờ đến 2 giờ cơm trưa, nghỉ nằm niệm Phật. Buổi chiều và tối cũng phải lập thời khóa để theo, nhất định theo đúng thời khóa. Không có thời khoản đi chơi, không có thời khóa thăm bà con, quyết tâm xả bỏ nhân tình thế thái, quyết lòng niệm Phật để trong những tháng ngày phiêu phỏng còn lại này, mình có đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Muốn kiết thất niệm Phật thì người hộ thất rất cần thiết. Người hộ thất giúp mình lo chuyện cơm nước, giặt giũ, tiếp khách. Niệm Phật mà phải tiếp người này, nói chuyện nọ, lo chuyện kia thì khó mà thành tựu. Vợ chồng em thứ đang ở với cha má là một thuận lợi rất lớn cho cha má yên tâm niệm Phật. Cha má à, tuổi già thân mạng như trái chín cây, thì hãy biết buông vạn duyên xuống để nhẹ đường thoát nạn. Vật chất, thế tái, nhân tình, thật sự là cái cùm đó, phải ghê sợ mà liệng nó đi. Còn ham tiếc tiền bạc, còn lo giữ cái nhà, còn quyến luyến con cháu, còn tham đắm danh vọng hảo quyền, là tự mình đưa chân vào cùm vậy. Con xin kể một chuyện tiếu lâm nhưng có thật cho cha má nghĩ thử. Có một năm ở Việt Nam bị bão lụt rất lớn. Ở nước ngoài mỗi lần nghe vậy, người Việt Nam thường đi quyên góp tiền bạc để giúp người bị nạn. Lúc đó con có đưa tiễn một sư cô đem tiền quyên góp vì Việt Nam cứu trợ bão lụt. Con có nghe kể lại rằng có một vị giàu có địa vị khá cao, gửi tặng 15 đô la và hỏi cô có cấp biên nhận cho ông ta khai thuế lấy lại được không. Thật là tiếu lâm. Là một người giàu có, tiền bạc trong tay tệ gì cũng có vài chục triệu đô la. Khi bố thí 15 đồng để giúp người đồng hương hoạn nạn mà còn hỏi tới cái giấy biên nhận để khai thuế, trong khi có nhiều người thất nghiệp làm công khổ cực để kiếm từng đồng sống qua ngày. Khi nghe tới cảnh đau lòng ở quê nhà, họ cũng dám vé túi tặng vài trăm đô la. Bố thí giúp người không phải là giàu mới làm được, mà chỉ là người có tâm thiện lành mới làm được. Di phú bất nhân. Thông thường người giàu ít có lòng nhân từ, rất khó tu, càng hưởng phước báo càng xa đường đạo. Cho nên Phật dạy rằng tu để cầu phước báo sẽ rơi vào nạn tam thế quán, sau cùng dẫn vào đường đọa lạc là vậy. Thực sự tội nghiệp cho họ. Giả như có cơ may họ tiếp xúc được với Phật Pháp, hiểu được lý nhân quả, thì đỡ cho họ biết chừng nào. Nghĩ thử coi, có tiền mà thọ mạng, không có thì tiền nhiều để làm gì? 70-80 năm trôi qua thì cát bụi cũng trở về với cát bụi. Tiền bạc lúc đó nó nằm lộn xộn giống như đống rác bên lề đường, chứ có giúp ích gì cho linh hồn đang bị lôi theo nghiệp báo đọa lạc đâu. Ở tại ngoại quốc này, hễ cha làm bác sĩ thì con cũng sẽ làm bác sĩ, không bác sĩ thì cũng tiến sĩ, luật sư. Với trình độ đó, chúng nó đâu cần tới tài sản của cha mẹ. Vậy mà không hiểu tại sao họ cứ thủ giữ tiền bạc cho thật nhiều để làm gì, mà không biết đem ra một ít để làm thiện, giúp người, cứu nạn, ấn tống kinh sách, để tu bồi thêm phước đức cho đời sau hưởng tiếp. Họ cứ an nhiên hưởng thọ, và ra tay tàn phá cho hết cái phước báo trong mạng của mình, mà bất chấp cái hậu quả tệ hại ở kiếp sau. Thấy vậy mà con cảm thấy thương hại. Thưa cha má, liên tục mấy thư liền con đều khuyên cha má hãy tích cực bố thí giúp người. Gia đình mình không giàu, tiền bạc không nhiều, cái quả báo này đều có cái nguyên nhân của nó. Hiểu được lý nhân quả thì hãy lấy nhân quả mà chuyển. Sự chuyển biến quan trọng nhất là chuyển từ cái tâm. Hễ cái tâm chân thành thì sự lý viên mãn. Một đồng đưa ra mà lòng thương người chân thực thì quả báo sẽ tràn trề. Người có bạc tỷ cho ra hàng triệu để bố thí, nhưng tâm tánh kiêu mạn, thích khoe khoang, sẽ không có quả báo tốt bằng người nghèo giúp cho người khó một chén cơm hẩm đâu cha má ạ. Quả phước lớn hay nhỏ tùy theo tâm lượng chứ không phải số lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm từ bi rộng rãi thì phước lượng bao trùm pháp giới. Dù nghèo cũng thấy giàu, dù khó cũng thấy an vui. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Thiện hay ác, tốt hay xấu, nằm ngay trong tâm mình chứ không đâu xa cả. Cho nên, tồn hảo tâm thì tự nhiên hành hảo sự. Nếu còn nghĩ rằng, nghèo quá, tiền đâu mà cho, thì cái nghèo này là tâm nghèo chứ không phải là tiền nghèo. Cái tâm mà nghèo thì dù có nhiều tiền, cuộc sống vẫn phải chịu gian nan. Thế gian này đâu thiếu những trường hợp người giàu lo làm giàu thêm mà đến quên ăn mất ngủ. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm. Thế mới biết rằng Phật pháp hay quá, siêu nhân sinh, vượt thiên đạo, siêu vượt thánh đạo nhập vào pháp giới của Phật. Giáo lý của Phật bao trùm lý sự viên mãn, có thể ứng dụng bất cứ mọi trường hợp, mọi căn cơ. Một là tất cả là một. Hiểu được một thì có thể hiểu tất cả, đem tất cả để ứng dụng vào một, chuyện thực tế hàng ngày, chứ đâu có gì là diễn dông. Phật tại môn trung hữu cầu tất ứng. Phật dạy, muốn cầu cho khỏi nạn thì mình phải đi cứu nạn, muốn được giàu có thì phải đi bố thí tiền, muốn cho khỏe mạnh sống lâu phải từ bi hỷ xả, biết thương người thì được người thương, biết nâng đỡ người thì được người bảo vệ. Nếu một lòng nghe lời Phật dạy mà cầu thì làm sao mà không ứng, chỉ tội nghiệp cho chúng sanh chưa biết đạo, cứ mãi lăn xả vào sự tị hiềm, ganh đua, dị kỷ, thì cầu làm sao cho được cảnh giới tốt trong tương lai đây? Trong một cuốn sách, Thầy Thích Chân Tín, vị trụ trì chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, có để lại hai câu thơ. Nhân sinh là kiếp vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Hay quá, thấm thía quá, vô thường, đoạn trường là sự thực của kiếp nhân sinh. Biết vậy, hãy gắng sức tu hành, phải hạ thủ công phu tu tập để vượt qua cho được tam giới lục đạo trong một báo thân này. Thoát khỏi sanh tử luân hồi quý vô cùng, phước đức vô biên, thiện căn vô tận. Niệm Phật giảng sanh thành Phật, đây là sự thực 100%. Xin cha má phải tin chắc chuyện này, để một đời này thôi sẽ biết thế nào là cảnh giới Tây Phương, sẽ tận mắt thấy Phật. Phật thực chứ không phải là tượng Phật. Phật dạy, người chí thành niệm Phật một lòng cầu giảng sanh về Tây Phương, thì giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật quay đức tất năng siêu. Tất năng siêu là chắc chắn được giảng sanh. Quyết lòng trì giữ câu Phật hiệu, thì dù cho lửa cháy ngập cả tam thiên đại thiên thế giới đi nữa, thì riêng mình vẫn có đường siêu thoát. Đây là lời Phật dạy. Xin cha má vững mạnh tin tưởng quý chí mà đi, nhất định đừng chần chừ mà lỡ rơi vào cảnh đoạn trường thì đành chịu thương đau vạn kiếp. Phật tại môn trung hữu cầu tất ứng. Khi lòng đã chí thành, tâm đã tha thiết thì tự nhiên có ứng. Ví dụ như em Thứ đã có nhiều cảm ứng không phải thường. Em nó niệm Phật mà nghe được mùi hương thanh lạc bay ra từ quyển kinh, từ tượng Phật. Có lần Phật xuất hiện an ủi. Đây là những cảm ứng không phải dễ có. Đây đều là do lòng chí thành chí kính. Tuy nhiên, hãy nói cho em biết rằng, được cảm ứng rồi thì hãy tinh tấn niệm Phật, hãy cố giữ tâm thanh tịnh, đừng vọng động, đừng cầu mong cảm ứng tiếp nữa. Một vài lần đầu thì có thể được. Chư Phật, Bồ Tát thấy người có thiện căn tinh tấn tu hành, các ngài có thể dùng phương tiện xuất hiện để an ủi, khuyến tấn mình tu hành, thì mình phải tăng trưởng lòng tin tưởng nhiều hơn nữa vào chư Phật, vào pháp niệm Phật, giữ chắc một tâm niệm cầu sanh tịnh độ. Chứ không phải thấy cảm ứng rồi đâm ra tự kiêu tự mãn, cho mình đã có công phu tốt hoặc tham đắm vào những điềm lạ thì không tốt đâu. Vì sao vậy? Vì một khi đã tham đắm hoặc mơ tưởng đến chuyện cảm ứng thì tâm không còn thanh tịnh, lý tưởng tu hành không còn đứng đắn nữa. Một khi tâm bị dao động thì quan gia trái chủ dễ dàng lợi dụng để lấy chơn làm giả mà phá hoại mình. Học Phật ta phải tin Phật, đừng nên nghi ngờ. Ở quê có người nghi ngờ hỏi rằng: Phật có vạn đức vạn năng, sao các ngài không đem hết chúng sanh về Tây Phương có gọn hơn không? Xin thưa rằng đâu có đơn giản như vậy. Phật có khả năng cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng vì chúng sanh không muốn được cứu, chẳng lẽ Phật phải bắt cóc chúng sanh liền lên đó sao? Làm vậy có khác gì biến cõi tịnh độ thành nhà tù, làm sao còn gọi là thanh lương cực lạc được nữa. Trong kinh Phật có câu: sanh Phật bình đẳng, sanh là chúng sanh và Phật bình đẳng nhau. Lý đạo này rất cao, diễn tả những pháp giới bình đẳng giữa chúng sanh và Phật. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tuy hai mà một vì chúng sanh có Phật tánh có thể thành Phật, tuy một mà hai vì chúng sanh bổn lai là Phật, nhưng vì Phật tánh bị chướng ngại mà xa lìa cảnh giới Phật để chịu đọa lạc trầm luân. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật là hai lực lượng có sức mạnh vô biên như nhau. Phật thì thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ. Chúng sanh thì tham lam, sân giận, si mê. Phật thì giải thoát, rốt ráo. Chúng sanh thì đọa lạc, thiền miên. Hai cái năng lực này có sức mạnh vô biên nhưng ngược nhau. Bình đẳng là hiểu theo nghĩa cái tâm tự do hành động để dễ hiểu. Con vẽ đồ hình dưới đây. Chúng sanh, Phật. Hình một, chúng sanh Phật bình đẳng. Phật là đấng giác ngộ, có thể đưa chúng sanh tới chỗ sáng suốt trí huệ. Chúng sanh thì mê muội dẫn dắt con người vào nơi lầm lạc tối tăm. Một tâm hồn nương theo Phật thì nhập vào cảnh giới giải thoát, gọi là được cứu độ. Ngược lại, nếu ham thích phàm tục, chạy theo thế gian thì bị lôi vào dòng chúng sanh, gọi là đọa lạc. Như vậy, một người được cứu độ hay không là tùy theo cái tâm nó hành động. Nói theo nhà Phật gọi là duyên. Tâm duyên với chúng sanh thì thành chúng sanh, tâm duyên với Phật thì thành Phật. Cho nên niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật thì thành phàm phu. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm, cái tâm quyết định tương lai của một người. Chúng sanh, tâm, Phật. Hình hai, tâm duyên. Từ trong vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, cái tâm của chúng ta chìm sâu trong dòng chúng sanh, đã trải qua nhiều cảnh giới khác nhau rồi, như bị đọa lạc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm người, hoặc cũng đã trải qua vài cảnh giới của các cõi trời rồi mà chúng ta không hay. Tất cả những cảnh giới đó so với cảnh giới của Phật đều là chúng sanh cả. Một thần thức trải qua một lần nhập thai, thọ thai, xuất thai thì đều quên tất cả những gì của quá khứ, thành ra chúng ta không biết sợ, cứ tiếp tục mê muội tạo thêm nghiệp chướng mới. Giả như ta biết rõ kiếp quá khứ, chắc chắn không ai còn dám sống hồ đồ nữa đâu. Trong kinh Phật nói, các vị chứng quả A-la-hán biết được 500 kiếp quá khứ. Các ngài thấy những kiếp bị đọa địa ngục mà sợ đến đổ mồ hôi máu, thật không phải đơn giản. Tâm của chúng ta vừa có Phật tánh, vừa có chúng sanh tánh, gia nhập vào dòng chúng sanh thì bình đẳng với chúng sanh, gia nhập với Phật thì bình đẳng với Phật. Như vậy, cái tâm cũng là một lực lượng tự do, bình đẳng. Vì tâm của chúng ta bị vọng tưởng, không có định, cho nên rất dễ bị cái duyên nó chuyển. Cái duyên mạnh nhất là duyên chúng sanh, làm cho tâm chúng ta dễ tham đắm vào đó để tiếp tục trôi lăn trong luân hồi khó được giải thoát. Thật là khổ. Ở quê trong những ngày trời mưa, đêm đến thường có loài mối có cánh bay vào ánh đèn để chết. Chúng cũng là chúng sanh đó. Đời sống của chúng rất ngắn ngủi, mới nở ra ban chiều, chui lên khỏi lớp lá mục, chờ trời tối bay vào nhà, đâm đầu vào lửa. Đời sống chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ, thế mà chúng cũng tranh giành, đánh nhau đến rụng cánh, sứt chân trước khi tự sát. Cảnh giới của chúng sanh là vậy đó. Con người sống 70-80 tuổi tưởng là dài lắm, nhưng so với pháp thân Phật thì chẳng khác gì một giấc nghỉ trưa. Ví dụ như đem thế gian này so sánh với cung trời đâu suốt thôi, cũng đủ thấy cách biệt rồi. Một vị đẳng giác Bồ Tát trước khi xuống trần thị hiện thành Phật, các ngài tới tu tại nội viện Đâu Suất Thiên. Ở đó tuổi thọ trung bình 4.000 tuổi, một ngày dài bằng 400 năm ở thế gian. Tính ra 100 năm ở thế gian này chỉ bằng 1/4 ngày ở đó. Khi ta bắt đầu sinh ra thì các ngài bắt đầu đi dạo vườn xem hoa. Các ngài chưa kịp trở vào nhà thì chúng ta đã mãn đời rồi. Thế mà loài người tranh từng miếng ăn, miếng uống, dành từng chút danh vọng hảo quyền. Thấy vậy các ngài mới thương hại cho con người, sao cứ mãi mê muội trong cảnh đoạn trường mà không chịu tìm lối thoát thân. Thưa cha má, hiểu được nhân sinh này là vậy, thì mau mau tìm về cảnh Phật là trí huệ nhất. Vạn pháp duy tâm, chỉ cần đem cái tâm xả bỏ thế gian, thì ta ra khỏi thế gian. Niệm Phật, tâm ta duyên với Phật, thì ta về với Phật. Người nào biết xả bỏ thế tình, coi nhẹ tiền bạc, xa lìa danh vọng, niệm Phật thì được siêu vượt tam giới, đi về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này mà thôi. Chúng con đã cố gắng quét dọn sạch sẽ chông gai cho con đường tu hành của cha má phẳng lặng, yên ổn, thì cha má hãy quyết đi, đừng chần chờ lưỡng lự mà lỡ lọt lại đời sau. Liệu còn có cơ duyên nào thù thắng tương tự để đi nữa không? Bố thí giúp người cứ tùy duyên, không ai bắt buộc, nhưng đây là cách tu phước và thực hành sự buông xả. Bố thí phá trừ tham, giúp người nghèo khó, dù nhỏ nhưng cũng an ủi họ được phần nào. Nhìn thấy người ta vui, mình cũng vui. Mỗi ngày có được một chút nguồn hạnh phúc như vậy, lâu dần tâm mình sẽ từ bi hỷ xả. Và sau cùng, mình buông xả được thế tục, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Đây là tiên triệu của sự giải thoát vậy. Còn phần con cái, anh chị em nên nghĩ đến chuyện lớn, chuyện giải thoát huệ mạng của đấng sanh thành rất là quan trọng. Chúng ta phải cố gắng làm, nhất thiết không thể đem huệ mạng của người sanh đẻ ra mình để đổi lấy vài cái danh hảo quyền, vài cái lợi phù phiếm, vô tình hại chết đời cha má qua hàng vạn kiếp mà mình bị mang tội ác truyền đời khó rửa sạch. Có thể anh chị em chưa hiểu thấu được cảnh giới, chưa rõ về luân hồi nhân quả, cho nên không lo sợ chuyện này, chứ thực sự đây là sự thật. Hãy tin Phật, hãy làm theo lời Phật dạy, hãy có tâm chân thành cung kính đối với Phật thì sẽ có duyên lành để hiểu ra chân lý. Phụng dưỡng phụ mẫu là tánh đức đầu tiên của Phật dạy. Người biết phụng dưỡng cha mẹ chắc sẽ được Phật gia trì, nghèo cũng thành giàu, khổ cũng thành sướng, làm ăn khó cũng thành dễ. Thiện nhân thiện báo, cái thiện lớn nhất của con cái là phải biết sắp xếp sự phụng dưỡng, biết niệm Phật hộ niệm cho cha má được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Buông bỏ thế tình thì thế tình sẽ buông bỏ, xa lìa trần lao thì trần lao sẽ xa lìa, từ đó khổ ải, phiền não từ từ nó buông mình ra. Ta sẽ thảnh thơi, an lạc, niệm Phật, vui trong nguồn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong Úc Châu ngày 22 tháng 11 2002. Thường kiến tự kỷ quá, bất thuyết tha nhân phi, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự kỷ quá, tâm trú niệm Phật trung, vô phi diệt vô quá, chưa biết rõ tác giả. Tạm dịch: thường xuyên xét lấy lỗi mình, chớ nên nói đến lỗi người làm chi, dù cho thiên hạ thị phi, riêng ta giữ thẳng đường đi thiện lành, một lòng niệm Phật tu hành, còn đâu lo chuyện cạnh tranh với đời.
25. Lời khuyên song thân, sự gia trì. Cha Mã kính thương, con vừa mới hay được tin là em Chương, con cô Sáu ở Bình Dương, thay mặt cô Sáu cùng tất cả anh chị em trong gia đình xuống Sài Gòn gặp An để bàn việc cấp dưỡng cho cha Mã, để cha Mã an tâm tu hành. Nghe được tin này, con vô cùng cảm động và thật sự tán thán công đức của cô và tất cả các em. Có lẽ đây là niềm an ủi rất lớn cho cha Mã trong tuổi về già. Hay được việc các em ở Bình Dương đã phát tâm cúng dường cho cậu mợ hai an tâm niệm Phật, con lại nghĩ đến một điều khá hay. Trong thư trước, con nói đến Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Con vừa viết xong thư đó thì hay được tin này. Sự cảm ứng của Phật, Bồ Tát đa hình đa dạng, vô hình, hữu hình, hiện thực, vô thực, khó có thể lường biết được. Đây là một phước đức mà chỉ có người thực tâm tu hành mới cảm thọ được. Thưa cha Mã, cái phước từ đâu mà có? Từ câu Phật hiệu mà có. Chư Tổ dạy rằng, một lòng dứt tâm niệm Phật thì một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể phá được 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Nói cách khác, một câu chí tâm niệm Phật có một công đức phước báo lớn bằng 80 ức kiếp làm lành. Đây là một công đức mà chư Phật gọi là bất khả tư nghị, nghĩa là không thể bàn luận được, không thể giải thích được. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Niệm Phật Ba La Mật nói, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng xa công đức. Trong nhiều kinh điển, Phật nói danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Đã gọi là vô lượng vô biên rồi thì đó không có giới hạn. Đã không có giới hạn thì làm sao mà giải thích? Chư Phật, chư Bồ Tát đều tán thán như vậy. Trong khi con người vốn đã thiếu phước đức mà không tin lời Phật dạy thì bao giờ mới có phần thiện lợi? Người niệm Phật có 25 vị Bồ Tát ngày đêm hộ trì. Các vị Bồ Tát hộ trì người niệm Phật từ ngày phát tâm cho đến ngày giảng sanh bất thối thành Phật. Nếu sự phát tâm này không thối chuyện, một khi các ngài đã gia trì thì người niệm Phật tự nhiên thấy dàn sự chung quanh hình như có một sự sắp đặt ổn thỏa, thuận lợi mà mình không hay biết. Chính vì đạo lý này cho nên con mới dám mạnh dạn khuyên cha Mã cứ phát tâm niệm Phật đi, còn tất cả mọi chuyện hãy để Phật A Di Đà lo liệu. Người có phước đức thì giữ vững lòng tin, thẳng đường tiến bước mà thành đạt đạo quả. Người nào kém phước đức thì cứ chạy lòng vòng lộn xộn theo sự thường tình của thế tục, tự lấy sự mê vọng gói kín huệ mạng của mình rồi lăn vào lò lửa. Giải thoát hay đọa lạc thực sự là có biết đón nhận sự giá trị của Bồ Tát hay không? Bồ Tát ở đâu? Xin thưa, ở bất cứ mọi nơi mọi chốn, vô hình hữu hình, người thân kẻ lạ, người xa kẻ gần. Trong bài kệ tán thán A Di Đà Phật có câu: Quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Trong ánh sáng của Phật hóa ra vô số Phật để tiếp dẫn chúng sanh, cũng trong ánh sáng đó lại hóa ra vô số vô biên Bồ Tát để bảo hộ người niệm Phật an toàn cho đến ngày gặp được Phật tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương. Như vậy, người niệm Phật đâu phải chỉ có 25 vị Bồ Tát bảo vệ mà được vô số Bồ Tát bảo vệ mà mình không hay. Bồ Tát sao mà nhiều vậy? Nếu thực tâm niệm Phật thì một ngày nào đó cha Mã sẽ hiểu thấu suốt vấn đề này. Giờ đây hãy nhìn thẳng vào hiện tượng thực tế chung quanh để lý giải phần nào. Bồ Tát thì bảo hộ, quan gia thì phá hoại, tất cả đang diễn ra hàng ngày. Người không tu Phật đạo thì con cái, gia đình, vợ chồng, người thân, hàng xóm đều trở thành quan gia trái chủ. Người có học Phật, hiểu đạo thì tất cả quan gia trái chủ đều có thể trở thành những gì có tâm Bồ Tát hộ pháp cho mình. Đây là sự thật. Phật dạy nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh.
Hiện tượng xảy ra chung quanh chính là cái gương phản chiếu những gì chúng ta đang làm. Nếu cái tâm biết tu hành thì hoàn cảnh chung quanh sẽ là đạo tràng tu tập. Ngược lại, nếu cái tâm tham đắm trần tục thì hoàn cảnh chung quanh là một trường thị phi, tranh đấu không ngừng. Cái tâm niệm Phật thì người chung quanh là Bồ Tát hộ pháp, cái tâm phàm phu thì người chung quanh sẽ là kẻ ác hiểm, xỉm nguy. Hoàn cảnh, môi trường, tâm thái con người, sự sinh hoạt chung quanh đều hình thành giống như những gì trong tâm của mình đang nghĩ tưởng tới mà thôi. Điều này mới nói thì nghe mơ hồ, diễn dông, nhưng nếu quán xét thật kỹ thì chúng ta mới thấy chí lý. Ví dụ, người hiền thì được nhiều người hiền tiếp cận, gọi là đồng khí tương cầu. Người ác tự động lánh xa. Người ác thì chỉ tụ tập với người ác, gọi là đồng ác tương đảng. Người hiền lương họ tự động tránh xa. Cùng chung một môi trường nhưng có nhiều cảnh giới khác nhau. Người ưa ăn nhậu thì kết bạn với giới nhậu nhẹt, cả ngày say sưa, nói năng xô bồ, bất chấp tôn ti thượng hạ. Người tu đạo thì kết bạn với hàng tu nhân, lo trao dồi trí đức, sống cuộc đời an nhiên tự tại, tâm thái an vui thanh tịnh. Cho nên cảnh giới sống là sự hình thành bởi chính cái tâm địa của mình. Cùng trong một môi trường nhưng hoàn cảnh xấu hay tốt tùy theo chính cái tâm của người đó. Xấu thì sống với cảnh giới xấu, tốt thì sống trong cảnh giới tốt. Phật dạy, tất cả vạn sự vạn vật đều do tâm tưởng hiển hiện ra, gọi là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Đây rõ ràng là sự thật, chứ đâu có gì là diễn dông. Từ sinh hoạt gần gũi như xã hội, đời sống, tâm lý, cho đến sơn hà, đại địa, vũ trụ, hư không, pháp giới, cũng cùng một đạo lý. Vì tâm trí của con người quá nhỏ hẹp, nên không nhìn thấy thấu mà thôi. Vì sao người không biết đạo, thì tất cả người thân kẻ sơ, người thương kẻ ghét, con cháu trong gia đình đều sẽ trở thành quan gia trái chủ. Vì họ đang sống để chờ một ngày nào đó, khi mình lâm chung, sẽ nhận mình vào tam đồ ác đạo, nhất là người thân yêu. Cái nguyên nhân chính là vì không hiểu đạo, không biết cách cứu độ, chỉ biết như hành động đầy đọa người mình thương. Ví dụ, lúc người thân đang lâm chung thì kêu réo, khóc than, níu kéo, gây đau đớn, không nỡ để người thân an lành ra đi. Họ có giữ được chăng? Nhưng kết quả của những hành động này chỉ là đem oan hồn người thân yêu của mình ném vào cảnh giới khổ hải mà không hay. Thê thảm thay, càng thương yêu thì càng khóc lớn, càng quý mến thì càng kéo níu mạnh, càng thân thiết thì càng gây đau đớn nhiều. 1.000 người trên thế gian, có lẽ có tới 999 người lúc lâm chung bị cái tai họa này. Có nơi người thân mới tắt hơi, thần thức đang chớ giới, chưa biết nghĩ sao, thì đã chịu cái nạn bị liệng vào nhà xác, bị bác sĩ mổ banh ruột ra để khám nghiệm, bị cột chân cột tay cho dễ tẩm liệm. Kết quả của hành động phũ phàng này làm cho người ra đi quá buồn tủi, hoặc bị hành xác quá đau đớn làm cho tâm nổi sân giận đến cực độ, kết quả đã thần thức bị chiêu cảm thẳng vào địa ngục. Thế gian này đã có biết bao nhiêu trường hợp đau thương như vậy, còn biết bao nhiêu hình thức khác nữa để làm cho người thân yêu bị khổ đau. Chúng sanh trên thế gian này từ trước tới giờ vô lượng vô biên, kiểm lại có được mấy ai thoát khỏi bàn tay đầy đọa của người thân yêu? Vậy thì thử hỏi, nếu không học Phật, có người thân nào mà không trở thành quan gia trái chủ của người thân đâu? Còn người tu hành thì biến quan gia trái chủ thành Bồ Tát hộ pháp. Vì người hiểu được Phật đạo, biết niệm Phật thì biết định luật nhân quả, hiểu rõ sanh tử luân hồi. Nhờ vậy mà biết làm lành lánh dữ, biết bố thí giúp người, biết khuyên người tu hành, biết chọn đường tịnh nghiệp để đi, biết chuẩn bị ngày giảng sanh. Họ khuyên người thân niệm Phật, họ dạy con cháu hộ niệm, họ khuyến khích bà con làng xóm tu hành, thì đâu còn quan gia trái chủ nữa. Nói chung, họ biết tu cái nhân tốt thì quả báo chắc chắn sẽ tốt. Người ác lánh xa, người hiền tụ về, người thân hiểu đạo, tất cả đều trở thành một đội ngũ bảo dưỡng họ lúc sống được an lạc, bảo vệ lúc lâm chung được an toàn vãng sanh. Chung quanh đều là những người có tâm Bồ Tát hộ pháp. Rõ ràng, một tâm hồn thiện lành thì biến hoàn cảnh, con người chung quanh đều thiện lành, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Phải chăng đã hiển bày rõ rệt đạo lý của Phật thật sự cao siêu, mầu nhiệm, nhưng lại có thể đem ứng dụng trong bất cứ một trường hợp cụ thể nào. Đạo Phật đâu có phải chỉ là thứ triết lý diễn văn. Người chân thành niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tự nhiên hưởng được một đại phước báo, và cái đại lợi sau cùng là sự giảng sanh. Sự giá trị của chư Phật, chư Bồ Tát vô hình nhưng có thực, đa dạng nhưng cụ thể. Chỉ cần có lòng tin, thành tâm, thanh tịnh thì sự giá trị hiện ra trong từng hơi thở, nâng đỡ từng bước chân đi. Cứ suy gẫm cho thật kỹ thì thấy liền. Ngày xưa khi con chưa biết gì về đạo Phật, con có đầy những tật xấu, đầy cả những tính ác như săn bắn, bắt chim, tranh cãi, háo thắng, ham danh, tham tài, sân giận. Đến khi hiểu được giáo lý của Phật rồi thì bây giờ những thứ đó nhất thiết con không thèm cầu nữa. Khi không tu hành thì lời nói của mình không đáng giá một xu. Khi thành tâm niệm Phật thì một câu nói đơn giản cũng có thể tạo ra ân đức cứu người. Đi tới đâu cũng có thể gieo duyên lành tới đó. Tại sao vậy? Vì Phật lực gia trì trong từng hơi thở, từng bước chân đi mà. Khi cha má không tu học Phật thì phiền não trùng trùng, tâm trí rối bời, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng có giải quyết được gì đâu. Còn từ ngày cha má tin Phật, bắt đầu niệm Phật thì sao? Đám ruộng đang làm cũng không cần làm nữa, con heo đang nuôi cũng thả ra đi. Tiền bạc muốn lo thì con cái nó lo, tính toán cung cấp. Rồi bây giờ cả một gia đình của một người em gái, những đứa cháu kêu bằng cầu ở rất xa cũng tự nguyện tham gia bảo trợ, không cần một điều kiện, chỉ cần làm sao cho cậu mợ yên tâm tu tịnh. Rõ ràng người thành tâm tu hành thì tự nhiên có cảm ứng. Có cảm ứng tức là có chư Phật, Bồ Tát gia trì, và mình đang ở trên con đường thành đạo vậy. Thưa cha má, sự cảm ứng này từ đâu ra vậy? Con xin thưa rõ ràng, từ câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nếu cha má quyết lòng sẽ bỏ trần lao, vui theo đường đạo, con nghĩ rằng sự cảm ứng này càng ngày càng lan rộng, sẽ cảm hóa thêm nhiều người. Ngược lại, nếu như cha má lại quay trở về con đường thế tục, tự mãn trước niềm tin kính của cháu con, hãnh diện trước những lời tân bốc của thế gian, thì cái phước báo này sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Nghĩa là lại phải tiếp tục nuôi heo, nuôi gà để tạo thêm nghiệp sát, phải chân mình ra cày cấy thử ruộng để kiếm vài thúng thóc, mà chờ ngày ngã quỵ bên dũng sinh lại, rồi đau ốm, rồi nghèo nàn, rồi bù đầu vào những việc phải chẳng thì phi, rồi đêm đêm than vắng thở dài, rồi thấy cảnh đời sao toàn là đau khổ. Nếu biết rằng tất cả vạn sự đều do tâm của mình mà ra, thì phước và quà đều ở trong tay. Phước quà tự lâm môn, nói đến để đáp ứng cái tâm niệm của mình mà thôi, chứ có gì xa lạ đâu. Thế như vậy, cha má thử nghĩ, mình nên chọn con đường nào đây? Chọn con đường trần tục để trầm luân trong tam đồ ác đạo, nghiệp chướng trùng trùng, phiền não vô tận, quả nạn chập trùng, hay chọn con đường an nhàn thanh tịnh, tự tại an vui với đạo để giải thoát? Giải thoát cho chính mình, giải thoát cho bà con, cả dòng họ, cho cửu quyền thất tổ, cho chúng sanh. Phàm khi làm điều gì hợp theo tánh đức thì hợp với lễ đạo, tự nhiên được chư Phật Bồ Tát gia trì. Ngược lại, điều gì hợp theo sắc tướng thì hợp với phàm tục, xa lìa lễ đạo, chứ gì Bồ Tát lánh xa. Con xin đưa ra hai sự việc điển hình làm ví dụ. Một là đề nghị của em An, các con cấp dưỡng đầy đủ cho cha má, thiếu cấp thêm như phải đem bố thí. Đây là một đề nghị hợp theo đạo hiếu, hợp với lòng nhân, hợp với hành Bồ Tát, hợp cho cha má tu hành, hợp với con cái đáp đền chữ hiếu. Về mặt thế gian thì con cái phụng dưỡng cụ thể không diễn dông, cha má sẽ an tâm khỏi lo về chuyện sanh sống. Về mặt xuất thế thì vẹn toàn, vừa tạo duyên cho cha má tu tập, lập hành buôn xã, tạo phước đức, làm tư lương lót đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn con cái thì thực hành được điều quan trọng trong đệ nhất phước của Phật đưa ra, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu. Vì lời đề nghị này hợp với Phật Pháp cho nên được chư Bồ Tát gia trì, riêng con thì chấp nhận không cần tính toán. Đến nay thì các em ở Bình Dương nghe vậy cũng nhào vô yểm trợ. Sự hỗ trợ này xét ra đâu phải là lòng bố thí người nghèo khó, mà chính là sự cảm ứng của lòng chân thành tu hành đó. Được cái phước này, cha má phải vững lòng tin hơn nữa vào pháp Phật. Trong gia đình, giả sử có người nào không tin, thì xin cha má cũng đừng lo. Nên lấy câu, tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạc tạo tân ư, làm tiêu chuẩn. Nghĩa là gặp cơ duyên, dù xấu hay tốt, cũng quyết lòng làm tiêu mòn nghiệp chướng cho ta, cho người. Ai nghe theo thì tốt, không nghe theo thì để tùy duyên của họ. Riêng chính mình phải buông bỏ hết, không thèm tạo thêm nợ trần mới nữa. Cách giải quyết là cứ một lòng nhất hướng chuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, dần dần cái tánh đức của cha má sẽ cảm hóa lòng người. Hơn nữa hãy tin rằng các vị Thiên Long, Bát Bộ, Bồ Tát Hộ Pháp họ đủ sức lo liệu. Cái chính yếu vẫn là cha má phải thực tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, phải đủ sạch bụi trần, an nhiên tự tại, an vui tình dưỡng tuổi già trong đường chánh đạo là được mà thôi. Hai là những hành động báo hiếu sôi nổi trong dân gian, gây tiếng tăm cho nở mặt với thiên hạ. Đây là hình thức hoàn toàn chạy theo sắc tướng thế gian, tham luyến danh vọng, không hợp với tánh đức thanh tịnh, không hợp với người tu hành, chắc chắn sẽ bị chư hộ pháp bỏ rơi. Dù các ngài không bao giờ làm hại mình, nhưng tự mình phải lo lấy, tự gây nghiệp chướng, tự thọ nghiệp báo. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm đang thâm đắm thế tục thì chắc chắn khó có thể tránh khỏi tam đồ lục đạo. Những cách làm này thường thấy ở những giới trung lưu, thượng lưu, có tiền, có phước báo, hoặc những kẻ thích danh, ham lợi. Vì không hiểu đạo, cho nên vô tình dễ trở thành quan gia, giết chết người thân trong ác đạo bởi những hành động phàm tục thường tình như khóc than, kêu réo, liếu kéo. Tệ hơn nữa, vì có tiền, quá ham danh, quá mê muội, nhiều người còn đi tìm bọn người than dây khóc mướn, tới làm cho thật ồn ào náo nhiệt, để quyết lòng đầy người thân yêu của mình tới tận cùng địa ngục mới thôi. Thật đáng thương. Cha má à, phải tin lời Phật, phải thành kính lại Phật, phải biết quay về với Phật để cầu giải thoát. Thật rất thương hại cho những ai đang xa lìa Phật Pháp. Thời mạt Pháp này, chúng sanh đau khổ lắm. Lý tưởng sống, nghèo nàn, hầu hết đều lăn xả vào vũng bùn tội lỗi tạo nghiệp, nhận cái vô thường làm mục đích, lấy hành động tạo nghiệp chướng làm nguồn vui, để chờ ngày lãnh nạn. Tại sao có người không tin vào Phật Pháp? Lý luận thì nhiều quá. Nào là khoa học, triết học, văn học, tư tưởng, kiến giải. Nhưng thực ra, tất cả đều bắt nguồn từ nghiệp chướng quá sâu nặng, đã kết tập lâu đời lâu kiếp, làm chướng ngại cho đường tiến hóa của tâm linh. Phật dạy rằng, ác kiêu giải đãi cặp tà kiến, năng tính Như Lai di diệu pháp. Đây là lý do chính. Nghĩa là nếu không phải là ác, thì cũng là kiêu ngạo. Không kiêu ngạo, thì người lười biếng, người chạy theo tri thức thế gian. Như cha má đã biết, Phật dạy rằng, có ba hạng người niệm Phật không thể giảng sanh. Một là tham đắm phước báo nhân thiên. Hai là phân biệt chấp thủ. Ba là người thế trí biện thông. Phạm vào ba trường hợp này thì quá uổng cuộc đời cho họ, mãi mãi bị trầm luân trong dòng đọa lạc. Nếu không tỉnh ngộ, khó có ngày thoát thân. Tham đắm phước báo nhân thiên thuộc về ác tham. Tiêu chuẩn của thiện là ngũ giới, thập thiện. Trong đó tham, sân, si là cái gốc tam đồ ác đạo. Tu thiện thì tốt, nhưng làm thiện để cầu phước báo lại rơi vào cái quả khác, quả tam thế quán. Càng có phước báo càng khó tu, càng dễ làm nên tội lỗi, và sau cùng bị nạn rất nặng. Cho nên bố thí giúp người thì có thể phá được cái tham thô thiển, nhưng coi chừng lại dính vào cái tham vi tế. Cái tham thô thiển dễ thấy, dễ bỏ, còn cái tham vi tế thì nằm sâu trong tâm, nó giấu kín dưới nhiều danh xưng hay đẹp, khó ai biết được. Nhiều khi chính đương sự cũng bị gạt luôn, cho nên rất khó tránh. Đây chính là chủng tử của đọa lạc, làm mất giảng sanh. Vì thế, người ham danh vọng, ham được tiếng khen trong xã hội, thường có cái tâm tà dày nhiều hơn kẻ lỗ mãng. Cái nghiệp chướng của họ lớn hơn, và quả cũng báo xấu hơn. Cha má tuổi già gần ngày ra đi, muốn được thoát nạn thì bắt buộc phải buông nó xuống. Vì vậy, tu hành không phải chỉ là làm thiện. Người đời vì hiểu chưa thấu cái đạo lý sâu xa này, thành ra thường nhầm lẫn, cứ nói rằng ăn ở hiền lành, không giết hại ai là đủ rồi, đâu cần gì phải tu hành, đâu cần gì phải niệm Phật. Không ngờ hầu hết họ đang đi theo con đường sai lạc mà không hay. Cha má đang tu hành để quyết thành Phật thì phải chú ý chuyện này. Đời này chánh tà rất khó phân minh. Phật dạy chúng sanh trong thời mạt pháp muốn thoát nạn phải nhớ: y pháp bất y dân, y ý bất y ngữ, y liệu pháp bất y bất liệu pháp. Nghĩa là thấy người ta làm sai, mặc họ, mình cứ y theo pháp Phật tu hành. Ai nói hay, nói giỏi, kệ họ, mình cứ theo ý Phật hành trì. Liệu pháp là pháp giải thoát viên mãn thành Phật, siêu thoát tam giới lục đạo. Còn bất liệu pháp là những giáo thuyết nửa vời, mới nhìn thì hay, nhưng xét kỹ thì rốt cuộc không đi tới đâu cả. Ví dụ như nhân đạo, thiên đạo là tu làm lành, lánh dữ, đây là tốt. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, chứ không phải là mục đích tối hậu, vì tất cả đều là bất liệu pháp. Vì sao? Vì đây là thiện nghiệp cầu phước, chứ không phải là tịnh nghiệp giải thoát. Thiện nghiệp là làm lành để hưởng phước, tịnh nghiệp là làm lành để đắc đạo, giảng sanh bất thối thành Phật. Người tu hành phải hiểu chính xác, rõ ràng vấn đề, để nhất định một đời này siêu diệt tam giới, thoát đi sinh tử. Tu thiện nghiệp không giải thoát được, tốt thì có phước trong đời này hoặc đời sau, không tốt thì ngay đời này được chút ít tiếng khen hảo quyền, rồi sau cùng tiêu tan. Nhưng tất cả rốt cuộc cũng theo đường luân hồi. Tu tịnh nghiệp mới được thoát nạn, đây là sự thật. Thưa cha má, cùng một cách tu, nhưng biết tu thì giải thoát, không biết tu thì còn phải chịu trầm luân. Phật dạy, người tham cầu phước báo nhân thiên không thể giảng sanh. Phước báo nhân là tu nhân đạo, có chỗ gọi là thế đạo, cầu công danh lợi lộc thành hiền nhân quân tử. Phước báo thiên là tu thiên đạo, cầu thành tiên, thành thần, sinh lên trời để hưởng phước báo. Ghép chung lại gọi là tu cầu phước báo nhân thiên hay nhân thiên thừa. Tu phước báo nhân thiên tốt hơn người không tu, nhưng về lâu dài thì bị tai họa của tam thế quán. Tại sao vậy? Phật dạy, vì đây chính là phép tu bất liệu giáo, một giáo nghĩa không toàn vẹn, khuyên người làm lành rồi thả họ giữa đường, mông lung vô định hướng, trước bao nhiêu cạm bẫy hiểm nghèo của thời mạt pháp. Mong cầu phước là ý nguyện muốn ở trong tam giới lục đạo. Nhất thiết duy tâm tạo, nguyện ở lại trong lục đạo thì bắt buộc phải chịu sinh tử luân hồi. Cho nên người tu nhân đạo, thiên đạo không thể được giảng sanh là vì lý do này. Cho nên tu hành cần phải có trí huệ mới phân biệt được lợi hại. Nếu mập mờ thì rất dễ lạc đường, thành ra tu hành suốt đời suốt kiếp rốt cuộc cũng hoàng không. Phật dạy, bế tắc chư ác đạo, thông đạt thiện thú môn. Thông đạt thiện thú môn là tu thiện, bế tắc chư ác đạo là đóng cửa ba đường ác, đóng tham, sân, si. Phải đóng ác đạo thì tu thiện mới thật là thiện, không đóng ác đạo thì tu thiện nếu sơ ý có thể biến thành ác quả. Ví dụ làm thiện thì tốt, phước thiện tự nhiên có, còn làm thiện để cầu hưởng phước là không tốt, vì vô tình đã mở đường ác di tế trong tâm. Người đời không thông đạo lý này, cứ thấy tu thiện thì tưởng là hay, nhưng đâu ngờ có thiện môn. Nhưng khai mở lòng tham di tế, vô tình thiện môn là cái mồi đặt trong cái bẫy ác đạo mà không hay. Nói như vậy không có nghĩa bác bỏ sự làm lành, ngược lại chúng ta phải tu thiện nhiều hơn nữa. Nhưng xin đừng dừng lại đây. Ví dụ như con đang ngày đêm khuyên cha má tu hành để làm tròn đạo hiếu, đây là tu thiện. Nhưng nếu có cái tâm niệm rằng ngày nay ta làm cho có hiếu với cha mẹ, để ngày sau được con cái trả hiếu, thì tất cả công việc con làm biến thành phước báo hữu lậu của nhân thiên, nói gọn hơn là tu thiện nghiệp, tu nhân thiên. Chính cái tâm tham cầu đã biến hẳn cái thể tính của pháp tu hành. Con cái sau này có trả hiếu hay không cũng chẳng quan hệ gì lắm đối với việc mình đang làm. Chúng nó đến theo cái nghiệp riêng của chúng nó, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, ngược lại việc làm giống nhau. Nhưng con chỉ có tâm cứu cha má, làm tròn chữ hiếu. Con không cầu mong được đền đáp cho đời này, đời sau. Bao nhiêu công đức có được, thành tâm hồi hướng về Tây Phương, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ai có duyên sẽ hưởng. Con chỉ cầu được giảng sanh về Tây Phương, thì con đang tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là tu tâm thanh tịnh, tâm lượng rộng rãi, mong cho rất nhiều người cùng được có duyên tu hành, có cơ hội giải thoát. Cho nên không những con làm, mà còn vận động tất cả mọi người đều lo tròn hiếu thảo. Con thành tâm muốn tất cả mọi người đều được thiện lành, được giảng sanh. Như vậy, thiện nghiệp hay tịnh nghiệp chỉ căn cứ vào tâm tưởng. Nhất thiết pháp tùng, tâm tưởng sanh. Cùng một việc làm, cùng một công sức, nhưng kết quả lại khác nhau. Để cho sự việc cụ thể hơn nữa, cha má đi giúp đỡ người nghèo khó cũng nên tùy duyên. Cái chính là niệm Phật. Giúp người, nếu trong tâm cứ nghĩ để tìm phước, để đời sau khỏi khổ, thích cho thiên hạ biết việc mình làm, thì cha má không thể giảng sanh. Dù cho có tu 80-90 năm, tu suốt đời, cũng phải trở lại trong tam đồ lục đạo. Vì sao? Phật dạy, tất cả do tâm mình tạo ra. Tâm niệm đang ở trong lục đạo luân hồi thì phải ở trong luân hồi, chắc chắn không thể thoát ly được. Tâm duyên chúng sanh thì phải nhập vào dòng chúng sanh. Sanh Phật bình đẳng, tự ta chọn lựa tâm của mình, đã chọn cảnh giới lục đạo thì Phật cũng không cứu được. Phật dạy, người tham phước nhân thiên không thể giảng sanh. Nói cách khác, tu thế đạo và thiên đạo không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn phải bị lọt lại trong tam đồ lục đạo để chịu nạn. Ngược lại, cha má phát tâm bố thí vì lòng từ bi thương người, không thèm để ý đến tiếng khen, không cầu phước. Một bát cơm, một câu A Di Đà Phật, một đồng bạc, một câu A Di Đà Phật, tâm tâm niệm niệm đều muốn gieo duyên niệm Phật cho tất cả mọi người. Có cơ hội thì khuyên người niệm Phật, không có cơ hội thì ngày đêm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, đem tất cả những công đức đó hồi hướng về Tây Phương để lót đường giảng sanh. Làm như vậy gọi là tu tịnh nghiệp, chắc chắn được giảng sanh. Một đời này thôi, siêu vượt tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, chờ ngày thành Phật tại Tây Phương Cực Lạc quốc. Điểm thứ hai, người phân biệt chấp thủ không được giảng sanh. Đây thuộc về kiêu mạn. Trong ba độc tham sân si thì đây thuộc về độc tố ngu si. Vì ngu si nên mới tự cao ngã mạn khinh người, kiêu căng ngã mạn là do tư tưởng cạn cợt, tâm địa hẹp hòi. Người không mở tâm lượng, ích kỷ hẹp hòi, mình niệm Phật mà không muốn người khác niệm cũng không thể giảng sanh. Điểm cuối cùng, người vì quá thông minh, hiểu biết chuyện thế gian quá nhiều cũng là một trở ngại lớn cho đường tu đạo. Đây thuộc về vọng tưởng. Hầu hết kiến thức thế gian thuộc về hữu lậu, căn cứ trên hiện tượng vô thường hữu hạn, không thể thấu suốt chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chấp vào kiến thức thế gian gọi là thế trí biện thông. Có hiểu thấu cảnh giới của Phật thành ra vô minh, không tin Phật. Người thông minh mà biết thức ngộ thì rất dễ khai ngộ Phật pháp. Đáng tiếc con số này rất hiếm. Thưa cha má, học Phật rất dễ mà cũng rất khó. Khó hay dễ đều ở chỗ có lòng tin hay không. Tin Phật khó lắm. Chỉ có người đã trồng được đầy đủ thiện căn phước đức từ vô lượng kiếp đến nay rồi, cơ duyên thành Phật nay đã đủ rồi, mới có thể tin được. Cha má đã gặp được pháp môn niệm Phật, đã phát tâm niệm Phật, thì đã tự biết rằng chính mình đã có cái thiện căn phước đức này, đừng sơ ý bỏ mất cơ hội. Những năm trước đây, cứ mỗi lần con về quê thì có ông Mười ghé thăm. Lần này con về thì ông Mười vĩnh viễn không còn tới thăm nữa. Ông Mười lội ngang qua sông, bị dòng nước cuốn trôi và nhận thân xác của ông tận dưới đáy rặn cây. Tội nghiệp quá! Nếu lúc đó ông với được một chiếc phao thì may mắn biết bao. Cha má à, con người suốt trọn đời thả trôi về mạng theo dòng đời chuyển dịch, thì có khác gì họ đang lặn hụp trong dòng nghiệp lực cuồn cuộn để chờ ngày bị dìm chết đâu. Cha má tuổi xế chiều mà gặp được pháp niệm Phật thì đây là một cơ duyên quá may mắn. Giống như người sắp sửa chìm đã giữ được chiếc phao, nhất định phải bám chặt chiếc phao đó. Đây là cơ hội duy nhất để thoát nạn. Niệm được câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì có cơ hội được giảng sanh. Nhưng phải nhớ, hãy niệm tất cả những gì còn mang trên lưng, trên vai, trên cổ xuống. Tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp chỉ là giả tướng, chỉ là số không. Ân tình, nhân nghĩa, con cái, họ hàng chỉ là nghiệp duyên, sinh vì nghiệp, tử theo nghiệp để tiếp tục cả cái kiếp vô thường nhân sinh. Vậy thì phải biết buông bỏ tất cả để được nhẹ nhàng giải thoát. Có tự giải thoát được mới cứu được mình, cứu được họ. Nếu còn quyến luyến thì gánh nặng này sẽ tì kéo mình lại, làm cho lật phao. Phải buông tay, đành chịu chết chìm trong dòng nghiệp chướng. Phải sáng suốt nhận rõ đâu là lợi, đâu là hại. Đừng hy sinh vô ích mà hại mình, hại luôn người thân yêu, cha má à. Sự giảng sanh của cha má là một đại phúc báo cho chính cha má, cho con cái, là niềm hy vọng cứu độ rất lớn cho cả một đại gia tộc, cho vô số chúng sanh nữa, chứ không phải thường đâu. Cho nên phải quyết lòng tin tưởng, quyết định buông xả, quyết tâm niệm Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, cha má à. A Di Đà Phật, con kính thưa. Viết xong, Úc Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2002. Hết tập 1.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.